Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang đau khổ vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian, tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng. Hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ cũng như khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp lễ hiền mẫu. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả và chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào quý thính giả, anh Khôi Nguyên và tất cả mọi người ở bên ở trên khắp nơi trên thế giới. Bởi vì thưa quý vị là Đài Sài Gòn phát thanh ngoài việc là hai làn sóng ở bên Houston và bên Dallas thì chúng tôi phát thanh trên mạng Internet. Quý vị có thể theo dõi 24 tiếng mỗi ngày chúng tôi phát lại, cũng như là quý vị có muốn nghe bằng điện thoại thì quý vị cũng có thể được. Sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị là thành phố Dallas rất là oi bức. Hôm nay nhiệt độ lên cao tới 90 mà gió rất là to. Nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống còn 66 và ngày mai thì có giảm một chút xíu nhưng mà sẽ có mưa trong cái ngày thứ năm, mưa rất là lớn. Và ngày thứ sáu cũng vậy, ngày thứ bảy thì tạnh và chúng ta cũng tiếp tục ở cái nhiệt độ là 80 mấy cho đến 90. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có cái báo động nói về cái việc mà Tổ chức Y tế Thế giới họ đã công bố về cái tình trạng khẩn cấp một cái chứng bệnh gọi là bại liệt. Thì về cái việc này, theo như là Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thì những cái loại vi khuẩn về bại liệt hiện nay đang lây lan ở một số những cái quốc gia đang có những cái tranh chấp, chẳng hạn những quốc gia đang gặp về chiến tranh. Thì Tổ chức Y tế Thế giới họ công bố về cái tình trạng khẩn cấp này từ ngày hôm qua và hy vọng làm sao với cái cố gắng của các nhà y tế thì có thể ngăn chặn những cái việc lây lan của các loại chứng bệnh nguy hiểm này. Thì theo như là một ủy viên về khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới họ công bố tại Geneva nói rằng là ba quốc gia hiện nay rất là nguy hiểm, đó là Pakistan, Syria và Cameroon. Vì ba cái quốc gia này đã không có những cái biện pháp để mà ngăn chặn các sự lây lan của những cái chứng bệnh, nhất là đối với lại trẻ em có thể gây ra cái chứng bệnh gọi là bại liệt. Và bởi vì trẻ em ở đây không có được chích ngừa đúng, và nếu không có được chích ngừa thì cần phải chích ngừa gấp. Theo như là bác sĩ Bruce Aliwa là giới chức của WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, ông nói rằng là cái loại vi khuẩn của bệnh bại liệt này nó đang lây lan ở một số những cái quốc gia và cái chứng bệnh này nó thường thường hay tấn công các trẻ em dưới 6 tuổi. Và người ta thấy rõ là có nhiều cái bằng chứng cho thấy là những cái người đi du lịch từ cái quốc gia này đến quốc gia khác đã mang theo cái mầm mống của những cái căn bệnh gọi là bại liệt này từ Pakistan cũng như là Afghanistan, từ Syria cho đến Iraq, và từ Cameroon cho tới Equatorial Guinea, và cần phải có những cái biện pháp để mà ngăn chặn nó, mặc dù là chúng ta biết là cái khoảng thời gian từ tháng Giêng cho tới tháng Tư là cái thời gian mà cái loại virus polio, tức là về bại liệt, nó không có lây lan được nhưng mà nó vẫn có thể lan truyền. Và khi mà mùa hè sắp tới rồi thì các chứng bệnh này rất là nguy hiểm. Cho nên là Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo là các quốc gia này, chúng ta thấy là những quốc gia chậm tiến nhất là cái việc mà có chiến tranh thì họ thường thường không có được chích ngừa, nhất là trẻ em. Thì những cái quốc gia đó trẻ em rất là dễ bị bệnh bại liệt, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái bệnh bại liệt này rất là nguy hiểm đối với trẻ em. Bởi vì theo thống kê thì đã, đặc biệt là các những cái nước chậm phát triển như là khu vực Á Châu hoặc là khu vực Châu Phi, thường là trẻ em ưa bị những căn bệnh này. Thì căn bệnh này có thể chúng ta có thể phòng ngừa bằng cách chích ngừa hoặc là sống vệ sinh thì nó sẽ ảnh hưởng hạn chế tối đa việc ảnh hưởng của căn bệnh này. Và chuyển qua một bản tin về điện ảnh thì bộ phim Spider-Man mới trong tuần lễ chiếu đầu tiên đã đạt được doanh thu 92 triệu Mỹ kim. Đây là một tín hiệu khởi sắc cho nền điện ảnh Hoa Kỳ khi mà phim siêu nhân là Amazing Spider-Man 2, tức là phim Người Nhện 2 đó của Sony đã thu được 92 triệu Mỹ kim tiền vé ngay trong tuần lễ đầu tiên mà thôi và đứng đầu cuối tuần qua. Nhưng mà phim Spider-Man lại xếp sau phim là Captain America: The Winter Soldier cũng của Disney và phim này đã được trình chiếu trong tháng 4 với doanh số lên đến 95 triệu Mỹ kim. Tuy nhiên nếu so ra thì phim Người Nện 2 thì có vẻ là thắng thế hơn bởi vì trong tuần lễ đầu tiên mà đã được đạt được doanh thu gần bằng so với phim của The Capital American. Tính trong tháng 5 thì phim Spider-Man xếp hạng thứ 7 trong bộ phim Spider-Man mới lần này thì người anh hùng của chúng ta phải đối đầu với ba nhân vật ác đã nhận được 54% phê bình tích cực của các khán giả đã đến xem cuối tuần vừa qua. Và những khán giả này đã chấm điểm cho phim là B+. Khán giả dưới 25 tuổi là A- và khán giả cho gia đình là chiếm 33%. Những phim Spider-Man cũng xin nhắc lại là phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi trong tác phẩm lần thứ 3 của năm 2007 đó thì thu 152 triệu Mỹ kim và phim Spider-Man Number 2 của năm 2004 thì thu lên đến 116 triệu Mỹ kim. Và các tác phẩm đầu tiên của phim Spider-Man năm 2002 thì thu 115 triệu Mỹ kim. Và những nhà sản xuất của phim Spider-Man mới lần năm nay hy vọng rằng những doanh thu của bộ phim sẽ tăng trong những tuần lễ sắp tới và sẽ vượt số doanh thu của những cái phim trước đây cũng về Spider-Man đó anh Quang Hưng. Thì không biết rằng anh Quang Hưng và quý thính giả đã xem chưa, nhưng mà đây là một bộ phim để có thể nói là được chờ đón trong mùa hè năm nay đối với không những riêng các em mà còn cả những người lớn đam mê nhân vật Spider-Man này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái Spider-Man 2 mặc dù là chúng ta thấy ngay cái tuần lễ đầu tiên mà có thể nhận được cái số lợi tức lên tới 90 mấy triệu, nhưng mà hình như là vẫn còn thấp hơn nhiều. Ít ra cũng khoảng chừng 2-3 triệu so với lại Spider-Man 1, tức là cái cuốn phim đầu tiên nói về Spider-Man vừa mới ra trình làng là trong cái tuần lễ đầu tiên là đã nhận được cái sự ủng hộ khá lớn. Nhưng mà Spider-Man 2 như vậy thì cũng là khá lắm rồi. Thưa quý vị, nói về vấn đề cho vay tiền thì cái kỹ nghệ cho vay tiền chúng ta thấy chỉ có ngân hàng mà thôi. Ngân hàng theo như cái bản tin đăng trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cho thấy thì các ngân hàng của Hoa Kỳ bây giờ cũng có cái nội quy tương đối là dễ dàng hơn, tức là họ rất là dễ dàng cho cái việc mượn tiền đối với lại thương mại hay là đối với lại cái kỹ nghệ làm ăn, đặc biệt là trong cái việc mà xây cất nhà cửa, mua bán nhà cửa, mua bán những cái building về thương mại đó, thì ngay tam căn nguyệt đầu tiên thì người ta thấy là các ngân hàng bây giờ họ cũng dễ dàng cho các công ty vay mượn hơn. Nhưng mà đối với lại người dân bình thường mua nhà thì các ngân hàng cũng có một số những cái thay đổi. Và đặc biệt là họ dễ dàng cấp một cái thẻ tín dụng cho người tiêu thụ hay là đi mua mua xe. Thì bây giờ các ngân hàng họ cũng dễ dàng hơn. Đối với lại những cái ngân hàng của Hoa Kỳ thì theo như là cái bản báo cáo vào ngày hôm qua cho thấy thì họ thực sự cũng đã dễ dàng hơn trong những cái trường hợp mà các kỹ nghệ mượn tiền để mà mua cái bất động sản. Đây là cái trường hợp mà cái lý do không phải là bởi vì họ khó khăn từ trước đến giờ họ sợ sụp đổ, nhưng mà bởi vì có nhiều cái ngân hàng cạnh tranh hơn và họ dễ dàng hơn, đặc biệt là những cái công ty mà họ không có tính cách về ngân hàng đó, họ vẫn cho vay để mà có thể mua những cái bất động sản thương mại và hoặc là xây cất, cho nên là các ngân hàng họ buộc phải cạnh tranh và muốn cạnh tranh thì họ phải dễ dàng cho vay tiền nhiều hơn. Về cái hồ sơ thì người ta thấy cái việc mà vay tiền từ các ngân hàng dễ dàng cho cái việc mà cho người ta vay tiền sẽ giúp nền kinh tế vực dậy nhiều hơn, và chúng ta cũng đã trải qua một cái thời kỳ khó khăn nhất là trong cái mùa đông vừa rồi, thời tiết nó quá là khắc nghiệt cho nên là hầu như là đóng băng tất cả những cái sinh hoạt về kinh tế. Khi mà bước qua mùa hè thì các ngân hàng cũng như là các công ty họ bắt đầu hoạt động trở lại và các ngân hàng cũng dễ dàng cho vay. Đây là cái điều mà chúng ta thấy cũng là một cái điều tốt. Riêng về những bất động sản của cá nhân đó, thì các ngân hàng họ cũng có một số những cái thay đổi. Có những cái ngân hàng thì rất là dễ cho cái vấn đề vay tiền, có những ngân hàng thì họ rất là khó, họ vẫn còn ràng buộc bởi một số những cái quy định. Nhưng mà nói về cái việc mà đem nhà thế chấp, tức là những ai mà có nhà, mua nhà có equity, có vốn rồi, hoặc là còn nợ ít, một số tiền ít, hoặc là đã trả bứt cái nhà món nợ của mình rồi đó, thì có thể đem cái nhà này của mình để làm thế chấp, mượn tiền làm ăn, hoặc là dùng vào những cái việc khác, thì họ cũng có những cái sự dễ dàng đối với là các ngân hàng hiện nay rồi đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì cạnh tranh nên một số ngân hàng đã trở nới lỏng hơn những cái điều lệ, những cái quy định để giúp cho người dân có thể có cơ hội được vay tiền để mà mua nhà, mua xe. Và đặc biệt rằng là bởi vì đối với một số người có tính điểm tín dụng tốt đó anh Quang Hưng, thì các ngân hàng còn dễ dãi hơn nữa, bởi vì họ hạ xuống những cái mức lãi suất để cho người ta dễ dàng hơn trong việc vay mượn để mua sắm. Điều đó thì cũng có thể nói là tốt cho nền kinh tế, bởi vì người dân chịu chi tiêu nhiều hơn, dễ dàng để có thể có điều kiện vay mượn đó, thì chi tiêu nhiều hơn thì nền kinh tế cũng sẽ tốt lên. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến hoa, thì đối với những người mà yêu thích hoa thì ai cũng đều nhận xét rằng hoa lan là một trong những loài hoa mà có thể nói là đẹp nhất trong số các loài hoa. Hiện tại có hơn 20.000 chủng loại hoa lan và một số đã có nguy cơ tuyệt chủng. Cây hoa lan mọc hầu như khắp mọi nơi trên thế giới, mặc dầu chúng chỉ hầu như là thích hợp đối với những khí hậu nắng nóng hoặc là ẩm của miền nhiệt đới, thì trong đó khí hậu có lẽ phù hợp nhất đối với tiểu bang Florida. Và ông Carl Lewis là giám đốc của vườn hoa Tropical Fairfield Tropical tại thành phố Miami nói rằng tiểu bang nắng ấm Florida là nơi sinh trưởng của khoảng 50 chủng loại hoa lan bản địa, nhưng nhiều loại đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì tình trạng phát triển đô thị cũng như là những người sưu tầm hoa. Và vì thế thì ông cũng cho biết rằng là hầu hết các loại lan này hiện rất là khó kiếm, chúng đã bị săn lùng hầu như là tuyệt chủng trong thiên nhiên. Vì thế chúng tôi đang phát động một dự án như là một nỗ lực để đem loại hoa lan này trở lại trong thiên nhiên. Dự án để gây giống cũng như là trồng nhiều triệu cây con đã bắt đầu từ 2 năm trước đây. Và theo bản tin cho biết thì hoa lan chủ yếu mọc trên các nhánh cây rừng, nhưng mà vì cây con của chúng quá mỏng manh nên là chúng đã bắt đầu đời sống trong phòng thí nghiệm thì tốt hơn so với ở ngoài thiên nhiên, bởi vì ngoài thiên nhiên rất là dễ bị chết đối với những cây con. Những hạt giống nhỏ li ti không lớn hơn hạt bụi mọc lên trong những ống nghiệm được khử trùng và những chất dinh dưỡng thích hợp. Sau khi nảy mầm thì các cây con này được chuyển sang một phòng nuôi cấy có những đèn LED hay là diode, những phát quang. Và trong giai đoạn kế tiếp thì vườn ươm cây có thể phải mất tới 2 năm trước khi cây con đủ mạnh để gắn vào những cái cây ở ngoài thiên nhiên. Thì chúng ta thấy rằng một công đoạn khá là phức tạp. Ông Lewis cũng cho rằng điều quan trọng là chuyển cây lan đủ trưởng thành để chúng có thể sinh sản tự nhiên mà không cần sự giúp đỡ của con người. Các nhà khoa học hy vọng rằng một khi những cây hoa lan được trồng cấy trong môi trường phòng thí nghiệm được đưa trở lại với môi trường thiên nhiên, thì các cây hoa lan này sẽ hấp dẫn các côn trùng cũng như là các vi sinh vật không có được thấy tại Florida trong nhiều thập niên nay. Thì những côn trùng và những vi sinh vật này có thể sẽ làm cho quá trình phát triển của cây hoa lan thêm chắc khỏe và thêm tốt hơn. Và các nhà khoa học cũng trông đợi ở sự giúp đỡ của những tình nguyện viên tại địa phương quan tâm đến việc trồng lại cây lan trong khu vực của họ. Và một số cây cũng được đem cho đi cho những người xung quanh để giảm bớt tình trạng có những người lấy trộm hoa lan đối với những cái cây ngoài thiên nhiên. Và việc bảo tồn cũng như là nghiên cứu các cây tại địa phương có nguy cơ tuyệt chủng này hiện đang được thực hiện trên cả nước và được điều phối bởi Trung tâm Bảo tồn cây có trụ sở tại St. Louis, Missouri. Thì với bản tin này, đây là một bản tin khá là vui cho những người yêu thích việc trồng hoa, đặc biệt là hoa lan. Bởi vì hoa lan là rất là đẹp và cũng có thể nói là trồng cũng không có yêu cầu quá là gọi là cực lắm đối với những người trồng cây, mà khi mà đang mệt mà chỉ cần nhìn thấy một nhánh hoa lan ở trong nhà thôi thì cũng có thể cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhàng hơn sau những giờ phút làm việc mệt mỏi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hoa lan nhìn nó vào ngắm nó giống rất là quý phái, rất là đẹp. Nhưng mà nói về hoa thì chúng ta cũng biết là cái ngày lễ mẹ là cái ngày lễ thứ Chủ nhật này, ngày 11 tháng 5, tức là ngày lễ hiền mẫu. Thì quý vị cũng thấy là cái mùa này là cái mùa người ta tặng cho mẹ hoa nhiều nhất, cũng như là đưa mẹ đến các nhà hàng để mà bà mẹ chúng ta có thể vui trong gia đình trong cái ngày lễ Hiền Mẫu sắp tới đây trong ngày Chủ nhật này. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Đà Lạt về mục thương mại có nói về cái việc là hiện nay ở một số những cái địa phương kinh tế thì bắt đầu phát triển, nhưng mà đối với lại các nhân viên mà họ thực sự có năng lực, tức là có cái khả năng để mà làm một cái công việc nào đó thì bây giờ rất là thiếu. Thì sau nhiều năm người ta lắng nghe về những cái thân chủ của họ, thì bây giờ ngân hàng JP Morgan Chase thì họ cũng có một cái ý tưởng là họ sẽ thực hiện một cái chương trình để giúp đỡ, làm cách nào để mà có thể huấn luyện, cũng như là bằng cách nào để có thể giúp đỡ những ai muốn làm việc nhưng mà lại họ không có cái khả năng để mà làm cái công việc đó, thì họ có thể thay đổi, hoặc là những ai mà không có tốt nghiệp bằng đại học thì họ có thể sẽ đi theo cái chương trình này để mà có thể huấn luyện và học hỏi thêm cho cái nghề nghiệp của mình để mà có thể làm một cái công việc mới. Thì vào ngày hôm nay, ngân hàng Chase sẽ công bố là họ sẽ có thể là trợ giúp một số tiền lên tới cả 5 triệu Mỹ Kim cho thành phố tại địa phương này để mà có thể giúp đỡ trong cái việc tìm đủ các nhân viên làm việc cho những cái công việc mà những cái kỹ nghệ giống như là cái ngành sản xuất hay là cái ngành xây cất và vấn đề y tế. Đây là ba cái ngành hiện nay đang rất là cần nhân viên. Và theo như là cái chương trình này thì họ có thể kéo dài sang trong vòng 5 năm. Có thể là sẽ phải đầu tư ít nhất là 250 triệu Mỹ Kim để mà có thể huấn luyện cho những ai mà muốn đổi nghề, nhất là những ai mà chưa có tốt nghiệp đại học hoặc là muốn tìm một công việc nào tốt hơn. Thì nằm trong cái chương trình này thì có thể là cái việc mà để mà thúc đẩy một số những cơ sở thương mại họ muốn tìm một cái nhân viên nào đó mà họ không tìm ra thì cũng có thể tham gia vào cái chương trình này để mà có thể tìm cho mình một cái nhân viên tốt nhằm mà phục vụ cho cái công ty của mình trong cái thời gian mà chúng ta thấy là cái nền kinh tế bây giờ nó đang phát triển. Ngay cả Goldman Sachs thì họ bây giờ cũng cùng tham gia vào cái chương trình này để mà giúp đỡ các cơ sở thương mại nhỏ tìm cho được cái nhân viên có khả năng để mà làm việc cho công ty của mình, đã ăn không nguyên?
Dạ vâng, anh Quang Hưng có thấy không, khi mà chúng ta có cơ hội sống tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta thấy rằng đó, chỉ cần chúng ta siêng năng thì sẽ có rất là nhiều điều kiện để phát triển, đặc biệt là trong vấn đề hướng nghiệp. Đặc biệt như là Chase hoặc là chính quyền thì cũng đã tạo điều kiện cho những người có mong muốn được đi học hoặc là khao khát được nghiên cứu hoặc là học, thì họ tạo điều kiện rất là nhiều để chúng ta có điều kiện thuận lợi, có thể học hoặc là phát triển các cái kỹ năng cũng như là nghề nghiệp của mình. Thì điều này khá là tốt cho đặc biệt là giới trẻ hoặc là những người mà muốn có nhu cầu cầu tiến, muốn phát triển thêm, thì điều này khá là tốt. Và như anh Quang Hưng cũng đã nói lúc nãy rằng là ngày lễ mẹ cũng đã gần đến rồi, thì chúng ta thấy rằng là trong ngày lễ mẹ này thì thường là các bậc những người con thường tặng cho những bà mẹ những đóa hoa hồng hoặc là những cái món quà rất là ý nghĩa. Đặc biệt năm nay thì giá hoa hồng thì cũng không, Nguyên thấy cũng không có mắc lắm. Một số nơi hiện tại đã nhận đặt hoa để mà có thể những người con có thể pick up trong ngày đó để đem đến cho mẹ mình. Thì giá một dozen thì thường nó dao động khoảng 20 đồng, và nếu mà có trang trí thêm thì cũng khoảng 25 đồng, không có đắt bao nhiêu so với những sự hy sinh mà của các cha mẹ, của các bậc làm mẹ đã hy sinh cho con cái trong suốt thời gian tuổi thanh xuân của họ. Và trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, cô Nguyên muốn gửi đến quý thính giả một bản tin liên quan đến xe cộ. Khi mà hãng xe Ford, đây là một hãng xe của Hoa Kỳ rất là nổi tiếng, họ đã quyết định recall, tức là họ gọi triệu hồi lại khoảng 4.000 xe tải loại mà F-Series. Ford hiện đang ra lệnh gọi recall lại khoảng 4.000 chiếc xe tải Super Duty F-Series phiên bản 2015 do lỗi phần mềm khiến cho xe có thể sẽ tự động giật lùi mà không có người nào điều khiển hết. Điều này có thể sẽ có khả năng rất lớn gây tai nạn cho những người xung quanh. Đợt recall lần này sẽ ảnh hưởng đến khoảng gần 4.000 chiếc xe Super Duty F250, F350, F450 và F550 model 2015. Loại xe chạy động cơ xăng 6.2 lít hoặc là động cơ diesel 6.7 lít. Các mẫu xe được sản xuất từ ngày 13 tháng 9 năm 2013 cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2014. Đối với đây là những loại xe tương đối mới của hãng Ford. Theo những hồ sơ nộp lên cơ quan an toàn giao thông toàn quốc, thì Ford cho biết là họ có lỗi trong phần mềm kiểm soát hệ thống truyền động nên xe có thể bị giật lùi khoảng 1.5 giây ngay sau khi tài xế chuyển xe từ chế độ ngừng sang chế độ chạy. Tình trạng giật lùi xảy ra khi cần số đã nhận lệnh là chạy, khiến xe chuyển động bất ngờ và có khả năng gây ra tai nạn khá lớn. Phát ngôn viên của hãng cũng khẳng định rằng là đến ngày 4 tháng 4 vừa qua thì Ford chưa nhận được báo cáo nào về tình trạng hay là về tình trạng tai nạn này hay là thương tích liên quan đến lỗi kể trên. Và với việc mới được phát hiện vào ngày 26 tháng 3 tại nhà máy sản xuất xe của Ford tại tiểu bang Kentucky, hãng cũng sẽ thông báo đến những chủ xe, những người chủ sở hữu chiếc xe Ford này, những đối với những xe bị lỗi, cũng như là sẽ tiến hành sửa chữa khắc phục lại những cái lỗi phần mềm hoàn toàn miễn phí cho những ai đem xe đến các dealership của Ford. Và lệnh thu hồi có thể sẽ dự kiến được bắt đầu vào tháng này. Thì đây là một đối với những ai, đặc biệt là những người làm construction hoặc là những người có thường vận chuyển những đồ nặng, thì đây là một chiếc xe có thể nói là họ rất là ưa chuộng bởi vì động cơ mạnh và cũng khá là bền. Nhưng mà nếu mà ai mà có những chiếc xe thuộc loại F-Series này, như là F230, 350, 450 và 550 này, thì cũng nên chú ý để check thử thùng mail xem có những cái recall mail của Ford gửi đến cho quý vị hay không, để chúng ta có thể đem xe đi đến những dealership của Ford mà được sửa chữa miễn phí, để có thể bảo đảm an toàn hơn cho chúng ta, đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có những một số những cái bộ phận nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta thấy một cái chiếc xe mà tự động nó ve như vậy á, thì quả tình là không có biết là chuyện gì nó xảy ra nếu mà nó xảy ra trong gia đình của quý vị, hoặc là những con nhỏ, hoặc là một số quý vị cúi xuống làm cái gì đó đằng sau xe mà tự nhiên nó ve lại nó thì đâu biết chừng, rất là nguy hiểm.
Đây là những cái xe rất là to đó anh Quân, thường là người ta ve rất là khó thấy được, đặc biệt là các em nhỏ mà đứng ở phía sau đó, đối với chiếc xe này nhiều khi họ không cố ý ve nhưng mà cái xe nó tự động nó lùi một cái, trời đất ơi, con của chúng ta là có thể rất là nguy hiểm.
Đúng như vậy,
cái điều này nguy hiểm lắm.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên, hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng và đã điều hợp với Khôi Nguyên trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui, thật bình an và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.